Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bãi chức viên tướng hàng đầu, kêu gọi chuẩn bị chiến tranh. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc tiến hành tập trận hải quân Malabar gần Úc lần đầu tiên. Cháy rừng như ngày tận thế làm chết 36 người, tàn phá một phần đảo Maui của Hawaii, Mỹ. Tổng thống Biden ra lệnh hạn chế đầu tư công nghệ ở Trung Quốc, giới đầu tư tạm dừng, nghe ngóng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa cử người thay thế vị tướng hàng đầu của quân đội và kêu gọi chuẩn bị nhiều hơn cho khả năng xảy ra chiến tranh, cũng như cần tăng cường sản xuất vũ khí và mở rộng các cuộc tập trận. Truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Năm mùng 10 tháng 8, ông Kim phát biểu như trên trong cuộc họp của Quân ủy Trung ương thảo luận về các kế hoạch đối phó để ngăn chặn kẻ thù của Triều Tiên, bản tin cho hay. Vị tướng hàng đầu của đất nước, Tổng tham mưu trưởng Park Soo-il đã được cho thôi chức, KCNA đưa tin mà không đi vào chi tiết. Ông này đã nắm chức vụ trong khoảng 7 tháng. Thay thế tướng Park là tướng Ri Yong-gil, người trước đây từng là Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời là tư lệnh hàng đầu của lực lượng quân đội thông thường. Ông Ri trước đây cũng từng là tham mưu trưởng quân đội. Khi ông được thay thế vào năm 2016, việc ông rời khỏi chức vụ và sau đó không xuất hiện trong các sự kiện chính thức đã làm dấy lên các báo cáo ở Hàn Quốc cho rằng ông đã bị xử tử. Ông xuất hiện trở lại vài tháng sau đó khi ông được bổ nhiệm vào một vị trí cấp cao khác. Bản tin của Triều Tiên cho hay là ông Kim cũng đặt mục tiêu tăng năng lực sản xuất vũ khí nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Tuần trước, ông Kim đã đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí, nơi ông kêu gọi chế tạo thêm động cơ tên lửa, pháo và các loại vũ khí khác. Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy là ông Kim chỉ vào Seoul và các khu vực xung quanh thủ đô của Hàn Quốc trên bản đồ. Mỹ lâu nay cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm đạn pháo, rocket và tên lửa. Nga và Triều Tiên đã phủ nhận những tuyên bố đó. Ông Kim cũng kêu gọi quân đội tiến hành các cuộc tập trận với vũ khí khí tài mới nhất của đất nước để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, bản tin cho biết. Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc diễu hành dân quân vào ngày 7 tháng 9, kỷ niệm 75 năm thành lập nhà nước Cộng hòa. Triều Tiên có một số nhóm bán quân sự mà nước này sử dụng để củng cố cho lực lượng quân sự của họ. Hoa Kỳ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức các cuộc tập trận từ ngày 21 đến 24 tháng 8. Việc này bị Triều Tiên coi là mối đe dọa đối với an ninh của họ.
Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân Malabar ngoài khơi bờ biển Sydney vào ngày thứ Sáu 11 tháng 8. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận này diễn ra ở Úc. Trước đây nó được thực hiện ở Ấn Độ Dương. Các tàu hải quân của Nhật Bản và Ấn Độ đã ghé vào các đảo quốc Thái Bình Dương là quần đảo Solomon và Papua New Guinea trên đường đến Sydney, nêu bật tầm quan trọng chiến lược của khu vực vào thời điểm có những xích mích giữa Trung Quốc và Mỹ. Phó Đô đốc Carl Thomas, tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 10 tháng 8 ở Sydney rằng cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào và sẽ cải thiện khả năng phối hợp với nhau của bốn lực lượng. Sự răn đe ngăn ngừa mà bốn quốc gia chúng tôi tạo ra khi chúng tôi hoạt động cùng nhau trong cơ chế bộ tứ là nền tảng cho tất cả các quốc gia khác hoạt động trong khu vực này, ông Thomas phát biểu. Ông nói thêm, châu Đại Dương, các quốc đảo nằm ngay phía đông bắc Úc, tất cả các nước chúng tôi hiện đều tập trung vào các quốc gia đó. Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ Dinesh Tripathi nói rằng đã có những thay đổi lớn trên thế giới kể từ khi Mỹ và Ấn Độ tổ chức cuộc tập trận Malabar đầu tiên vào năm 1992 khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khi Úc tham gia lần đầu tiên vào năm 2007, điều đó đã phát ra một số tín hiệu nhất định trên khắp thế giới, ông nói. Úc đã rút ra khỏi nhóm được gọi là Bộ Tứ vào năm 2008 sau khi Trung Quốc phản đối việc Úc tham gia Malabar. Bộ Tứ đã hồi sinh và Úc tái gia nhập Malabar vào năm 2020, cho dù Trung Quốc tiếp tục chỉ trích nhóm này là một nỗ lực để kiềm chế Trung Quốc. Thái Bình Dương rất quan trọng đối với chúng tôi, chỉ huy hạm đội Úc, chuẩn đô đốc Christopher Smith nói. Bên cạnh các con tàu của bốn quốc gia, cũng sẽ tham gia tập trận là các máy bay chiến đấu F-35 của Úc, cũng như máy bay trinh sát T-8 và các tàu ngầm. Ông Smith phát biểu, không gian tác chiến trong lòng nước được coi là tuyến đầu về cạnh tranh và xung đột tiềm ẩn trong tương lai. Malabar sẽ diễn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước Úc, thay vì bờ biển phía tây đối diện với Ấn Độ Dương, vì các con tàu đã ở gần đó sau cuộc tập trận Talisman Sabre có quy mô lớn hơn với sự tham gia của 13 quốc gia, đã kết thúc vào tuần trước, ông cho hay.
Ít nhất 36 người thiệt mạng sau khi cháy rừng tàn phá phần lớn thành phố nghỉ mát Lahaina trên đảo Maui của bang Hawaii, Mỹ. Chính quyền quận hạt Maui cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Tư, mùng 9 tháng 8, nhiều khu dân cư đã bị thiêu rụi khi vùng phía tây của hòn đảo gần như bị cắt đứt, chỉ còn có một con đường vẫn đi lại được và hàng nghìn người phải sơ tán. Cùng lúc, các quan chức nhận được thông tin là thành phố Lahaina, bến cảng của thành phố và các khu vực xung quanh đều bị tàn phá trên diện rộng. Một số người bỏ chạy ra biển để thoát khỏi khói lửa. Chúng tôi vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Toàn bộ Lahaina bị thiêu rụi. Tình hình giống như ngày tận thế. Mason Javi, cư dân Lahaina, người đã chạy thoát khỏi thành phố, cho biết. Các quan chức cho hay là gió từ cơn bão Dora, cách hàng trăm km về phía tây nam, đã thổi bùng lửa lên trên khắp tiểu bang. Các quan chức của quận hạt Maui nói rằng các nỗ lực chữa cháy vẫn đang diễn ra. Trong khi các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ba đám cháy lớn, miền Tây của Maui đã bị phong tỏa đối với tất cả mọi người, ngoại trừ nhân viên cấp cứu và những người đi sơ tán. Khoảng 271 nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy, Honolulu Star Advertiser đưa tin, trích dẫn các báo cáo chính thức từ các chuyến bay do lực lượng tuần tra hàng không dân dụng Hoa Kỳ và sở cứu hỏa Maui thực hiện. Các đám cháy bắt đầu từ tối mùng 8 tháng 8 cũng thiêu rụi nhiều nơi trên đảo lớn của Hawaii. Chính quyền bang cho biết là những vùng rừng rộng hàng nghìn mẫu anh đã bị cháy. Hơn 11.000 du khách đã được sơ tán khỏi Maui. Ed Sniffen thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hawaii cho biết vào tối mùng 9 tháng 8, mặc dù ít nhất 16 con đường đã bị chặn lại, nhưng sân bay Maui vẫn hoạt động bình thường và các hãng không đang miễn giảm giá vé để đưa mọi người ra khỏi đảo, Sniffen cho biết trước đó trong cùng ngày. Một số người buộc phải nhảy xuống Thái Bình Dương để thoát khỏi tình trạng nhiều khói lửa, dẫn đến việc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ giải cứu họ, theo thông cáo báo chí của quận hạt Maui. Hawaii News Now đưa tin dẫn lời các quan chức cho hay là ít nhất 20 người bị bỏng nặng và đã được đưa đến Oahu bằng máy bay. Phó thống đốc bang Hawaii Luke cho biết các nỗ lực sơ tán gặp nhiều trở ngại do mất điện và dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn và việc thông tin liên lạc với vùng phía tây của Maui chỉ còn qua đường vệ tinh. Nhà Trắng công bố thông điệp chia buồn của Tổng thống Joe Biden. Ông ca ngợi công việc của những người lính cứu hỏa và ra lệnh sử dụng mọi tài sản của liên bang hiện có trên quần đảo để hỗ trợ ứng phó. Nguyên nhân cháy rừng ở đảo Maui vẫn chưa được xác định, nhưng cơ quan thời tiết quốc gia nói rằng các đám cháy bùng lên mạnh mẽ vì các yếu tố kết hợp, đó là thảm thực vật khô nò, gió mạnh và độ ẩm thấp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã có bước đi cấm một số loại hình đầu tư công nghệ của Mỹ vào Trung Quốc. Điều này được dự báo sẽ khiến các nhà đầu tư tạm dừng, nghe ngóng. Họ lo ngại rằng sẽ còn có các biện pháp cứng rắn hơn nữa trong khi căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà đầu tư bằng vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm của Mỹ đã dừng đổ tiền vào các công ty công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc từ thời điểm của chính quyền Donald Trump, người tiền nhiệm của ông Biden, là khi mà quan hệ Mỹ-Trung xấu đi về các vấn đề từ công nghệ đến chính sách công nghiệp của Trung Quốc cho đến an ninh quốc gia. Nhắm mục tiêu ngăn chặn vốn và bí quyết của Hoa Kỳ giúp Trung Quốc hiện đại hóa quân đội và gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ông Biden ban hành một sắc lệnh hành pháp hôm thứ Tư 9 tháng 8 với quy mô hạn chế, chẳng hạn như nó chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư mới. Nhưng các biện pháp nhằm thắt chặt sự giám sát đối với các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc chưa dừng ở đây, theo các nhà môi giới hợp đồng và các nhà phân tích. Hiện Trung Quốc đang chật vật phục hồi sau đại dịch COVID-19. Sắc lệnh mới cho phép Bộ trưởng Tài chính cấm hoặc hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo. Wei Hengcheng, cổ đông chiến lược cấp cao và là người đứng đầu bộ phận Trung Quốc đại lục cho công ty luật Wilson Sonsini cho rằng Quốc hội Mỹ có thể đưa ra luật có quy mô rộng hơn, phát triển từ các hạn chế của ông Biden. Quả thực, các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã ngay lập tức chỉ trích sắc lệnh của ông Biden thuộc đảng Dân chủ là chưa đủ mạnh. Những nhân vật diều hâu đối với Trung Quốc ở Washington phê phán các nhà đầu tư Mỹ về việc chuyển vốn và bí quyết có giá trị cho các công ty công nghệ Trung Quốc, có thể giúp nâng cao khả năng quân sự của Bắc Kinh. Về phần mình, Bắc Kinh đang tìm cách có thể tự lực giữa lúc các tranh chấp công nghệ đang leo thang. Theo dữ liệu của Dealogic, các thương vụ của các công ty Mỹ mua lại các công ty Trung Quốc đã giảm gần 60% trong năm nay, xuống còn 3,5 tỷ đô la, từ mức 8,8 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá trị các hợp đồng trong lĩnh vực công nghệ đã giảm từ 6,1 tỷ đô la xuống 815 triệu đô la. Sắc lệnh hành pháp và khả năng dòng đầu tư bằng vốn cổ phần tư nhân sẽ tạm dừng đổ vào Trung Quốc trên diện rộng, xuất hiện vào lúc Bắc Kinh tìm cách thu hút vốn để vực dậy nền kinh tế đang chậm lại. Pan Yuan, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một cơ quan cố vấn hàng đầu của chính phủ, cho rằng bất chấp những hạn chế của ông Biden, Trung Quốc sẽ duy trì chính sách mở cửa để thu hút vốn nước ngoài. Nhà nghiên cứu này nói rằng để đối phó với các hạn chế của Mỹ, Trung Quốc phải tập trung vào việc cải thiện năng lực công nghệ trong nước. Đáp lại sắc lệnh hành pháp của ông Biden, Bộ Thương mại Trung Quốc nói họ lo ngại sâu sắc và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đối phó. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh không có nhiều phương án trả đũa và có ít khả năng là họ sẽ leo thang, đặc biệt là do đã có sự giám sát chặt chẽ về vấn đề này kể từ thời ông Trump.
Đảng phiêu thái của Thái Lan hôm thứ Năm mùng 10 tháng 8 có thêm thuận lợi to lớn trong nỗ lực thành lập chính phủ sau khi đảng thứ 9 tham gia khối liên minh của đảng này và một đảng viên cấp cao của đảng đối thủ được quân đội hậu thuẫn cam kết sẽ ủng hộ để cố chấm dứt tình trạng bế tắc trong nhiều tháng. Thái Lan đã trải qua gần 5 tháng chỉ có chính phủ lâm thời sau khi các đối thủ phe bảo thủ và thân quân đội hai lần ngăn cản nỗ lực giành chức thủ tướng của lãnh đạo đảng Tiến lên, đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đồng minh cũ của Tiến lên là phiêu thái đảng Về Nhi trong cuộc bầu cử vào tuần trước đã đứng ra tìm cách thành lập chính phủ và có dự đoán là cũng sẽ phải đối mặt với sự phản đối tương tự. Đảng phiêu thái chuẩn bị đề cử ông trùm bất động sản Srettha Thavisin làm thủ tướng và cần nhận được phiếu thuận của hơn một nửa cơ quan lập pháp lưỡng viện, bao gồm cả thượng viện do phe Bảo Hoàng thống trị. Các chính phủ trước đây của phiêu thái do gia đình tỷ phú Shinawatra hậu thuẫn đã bị lật đổ bởi các cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 và 2014 khi lợi ích của đảng này xung đột với giới tinh hoa giàu có đầy quyền lực và quân đội Bảo Hoàng. Nhưng hôm thứ Năm mùng 10 tháng 8, một nhà lập pháp từ đảng đối thủ cho biết là họ sẽ ủng hộ phiêu thái vượt qua bế tắc. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ phiêu thái vì đất nước cần một chính phủ để tiếp tục mọi việc, nhà lập pháp Pai Liki thuộc đảng thân quân đội Palan Pracharat nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng 40 nghị sĩ dân bầu của đảng này đã nhất trí về vấn đề này. Lãnh đạo của Palan Pracharat Prawit Wangsuwan là một thành viên của quân đội đã loại bỏ phiêu thái vào năm 2014. Phiêu thái chưa tiếp cận chúng tôi, việc chúng tôi có tham gia chính phủ hay không chỉ là vấn đề nhỏ. Chúng tôi phải đi vượt qua việc này, sau đó chúng tôi có thể trao đổi tiếp, nhà lập pháp Pai nói. Phiêu thái cho đến nay đã thành lập liên minh với 9 đảng, nắm 238 ghế trong Hạ viện. Ứng cử viên Thủ tướng Srettha của đảng vẫn sẽ cần được Thượng viện ủng hộ. Thượng viện gồm những người được chính quyền quân sự bổ nhiệm và họ đứng về phía các lực lượng bảo thủ.
Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 11 tháng 8 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.